Chúng ta cảm ơn Chúa vì 2000 năm cách đây, trong ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Và ngày hôm nay chúng ta cùng học với nhau với một tựa đề mà tôi tin rằng hết sức cần thiết cho đời sống của mỗi chúng ta, đó là để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và trong công vụ đoạn 2 đã ghi lại biến cố này, đó là trong ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Lễ Ngũ Tuần hay còn gọi là lễ mùa gặt. Lễ này là dịp kỷ niệm việc Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel tại trên núi Sinai. Và cũng là dịp kỷ niệm sự ban Đức Thánh Linh cho hội thánh của Ngài và cho các con cái của Ngài. Và có lẽ một số tín hữu sẽ thắc mắc: ồ, như vậy thì Đức Thánh Linh chỉ bắt đầu hiện hữu vào ngày lễ Ngũ Tuần cách đây khoảng 2000 năm hay sao? Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời từ đời đời cho đến đời đời vẫn là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và trước khi sáng thế thì Đức Thánh Linh đã hành động. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 1 câu 2, một câu rất quen thuộc, ghi lại như thế này: vả đất vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Thần của Đức Chúa Trời là ai? Thánh Linh vận hành. Như vậy trước khi sáng thế, Đức Thánh Linh đã vận hành. Rồi Đức Thánh Linh đã hành động xuyên suốt dòng lịch sử của cửa, và đặc biệt dòng lịch sử của dân Israel từ Sáng Thế Ký cho đến Malachi. Chúng ta nhìn thấy điều đó hết sức rõ ràng. Rồi Đức Thánh Linh hành động xuyên suốt chức vụ của Chúa Giê-xu, và chúng ta đã nhìn thấy ở Matthew, Mark, Luca và Giăng. Nhưng trong ngày lễ Ngũ Tuần bắt đầu sách công vụ thì có hai sự thay đổi hết sức lớn lao mà mỗi chúng ta là con của Chúa đừng bao giờ quên. Thứ nhất, đó là Đức Thánh Linh sẽ ngự trong người tin Chúa chứ không chỉ đến trên họ. Đó là điểm khác biệt đầu tiên. Và điểm thứ hai, đó là Đức Thánh Linh sẽ hiện diện thường trực, thường xuyên chứ không phải tạm thời. Và nếu chúng ta đọc các sách quan sát, chúng ta sẽ thấy những câu sau: thần Đức Giê-hô-va cảm động người khi có một điều gì đó cần thiết, như dân Israel đang làm nô lệ cho một kẻ thù nào đó, thì thần của Đức Giê-hô-va cảm động Ô-điên, rồi cảm động Đê-bô-ra, rồi cảm động Gê-đê-ôn, rồi cảm động Sam-sôn để làm gì? Để họ có thể giải cứu dân sự, đem đến sự bình an thịnh vượng cho dân tộc Israel. Rồi sau đó chúng ta lại thấy Đức Linh đến trên vua Sa-lơ rồi vua David, nhưng chỉ đến một cách ngắn ngủi tạm thời thôi, chứ không có ở luôn với những người này, không có ở thường xuyên thường trực với những người này. Và chúng ta thấy một điều rằng dẫu Đức Thánh Linh chỉ giáng trên những người này khi cần thực hiện một sứ mạng nào đó, trong một thời điểm, trong một thời gian ngắn ngủi tạm thời nào đó thôi, nhưng mà họ đã làm được những công việc lớn lao vĩ đại cho Đức Chúa Trời, những công việc mà con người bình thường không thể làm được. Họ có thể giải cứu dân Israel khỏi tay kẻ thù, đó là việc mà con người bình thường không thể làm được. Và tôi muốn nói với quý ông bà chị em rằng huống chi thần của Đức Giê-hô-va, huống chi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện diện trong lòng của mỗi chúng ta thường xuyên thường trực và mãi mãi. Và chắc chắn rằng chúng ta có thể làm được những việc phi thường cho Đức Chúa Trời khi mà chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã nói cùng với các sứ đồ, môn đồ như thế này. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 4 đến câu 5. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ điều này: đừng ra khỏi thành Jerusalem. Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy ở đó chờ điều mà Cha đã hứa với các ngươi. Vì dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa thì các ngươi sẽ nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và chúng ta nhớ lại rằng sau khi các sứ đồ môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì họ đã kết quả bội phần hơn so với trước đây. Họ rao giảng tin lành trong năng quyền. Hàng ngàn, hàng triệu người đã ăn năn trở lại với Chúa với biết bao dấu kỳ phép lạ tập theo. Và chúng ta nhìn thấy hội thánh phát triển bùng nổ, phát triển theo cấp số nhân, gia tăng nhanh chóng, lan rộng khắp mọi nơi. Và chắc chắn rằng mỗi chúng ta ngồi đây và những người đang theo dõi trên đường dây đều mong ước sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và kết quả như các sứ đồ, như các môn đồ năm xưa, đúng không? Và muốn được như vậy, hãy trở lại với ngày lễ ngũ tuần để xem các môn đồ đã làm gì. Để xem các môn đồ đã làm gì. Và bốn điều họ đã làm. Và nếu chúng ta thực hiện, chúng ta cũng sẽ nhận được và kết quả như họ. Chúng ta có muốn không? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi điều thứ nhất mà họ đã làm, đó là gì? Để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, điều trước hết mà họ đã có, đó là họ có một tấm lòng khát khao trong đời Đức Thánh Linh. Một tấm lòng khát khao trong đời Đức Thánh Linh. Và sau khi chứng kiến Chúa Giêsu thăng thiên thì Kinh Thánh ghi lại rằng từ núi Olive trở về thành Jerusalem, một số, tôi muốn gạch dưới một số môn đồ. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ hiểu. Một số môn đồ đã vâng lời Chúa lên một phòng cao để chờ đợi lời hứa của Ngài, đó là Đức Thánh Linh sẽ giáng lâm và đầy dẫy trên đời sống của họ. Và công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 13, 14 ghi lại thế này: khi đã vào trong thành, tức là thành Jerusalem, họ bèn lên một phòng cao. Và tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng các em trai Ngài mà làm gì? Mà cầu nguyện. Và câu 15, số người nhóm lại nơi đó khoảng bao nhiêu người? 120 người, đây là con số chúng ta cần nhớ. Và chúng ta nhớ trước đó, sau khi Chúa Giêsu sống lại, thì Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 16 ghi lại thế này: cùng một lúc Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em, hơn 500 môn đồ xem thấy. Hơn 500 môn đồ đã tận mắt nhìn thấy Chúa sống lại. Tận tai đã nghe rất rõ mạng lệnh của Chúa rằng không được đi đâu hết, không được làm gì hết, phải ở tại thành Jerusalem và chờ đợi cho đến khi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thế nhưng chỉ có 120 môn đồ có mặt tại phòng cao mà thôi, còn hơn 380 môn đồ kia đã không có mặt. Có thể họ nói rằng tôi phải đi làm, không thể vắng mặt được, tôi còn có nhiều việc khác phải lo nữa. Tôi biết việc nhận lãnh Đức Thánh Linh là quan trọng lắm, nhưng rất tiếc tôi không thể. Và khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì chỉ có 120 môn đồ nhận lãnh được mà thôi. Vì vậy chìa khóa đầu tiên để được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó là gì? Đó là phải có một tấm lòng khao khát mong đợi. Và khao khát mong đợi đến nỗi sẵn sàng gác qua, sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự và bằng mọi giá phải nhận lãnh, phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đó là chìa khóa đầu tiên. Và chúng ta thấy rằng nhiều lần Chúa Giêsu cũng nói là gì? Ai khác hãy đến. ai khác hãy đến, người đó sẽ nhận lãnh được. Chỉ có những người khát khao mong đợi thì mới nhận lãnh được mà thôi. Còn những người không khát khao thì Chúa cũng không thể ban cho họ được, bởi vì họ không muốn nhận lãnh, phải không? Và chúng ta nhớ là hơn 380 môn đồ đã không nhận lãnh được. Vì sao vậy? Vì họ đã không có tâm lòng khát khao mong đợi đó. Và tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em trong giờ phút này, quý ông bà anh chị em có lòng khát khao mong đợi đó hay không? Và nếu chúng ta có, chúng ta sẽ được nhận lãnh được. Và điểm thứ hai là để được đầy dạy Đức Thánh Linh thì những sứ đồ môn đồ này đã có điều gì? Họ đã có một tấm lòng trong sạch để đón nhận Đức Thánh Linh. Dầu phần này trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 không nói đến, nhưng chắc chắn là phải có, không thể thiếu được. Vì sao vậy? Vì xuyên suốt Kinh Thánh thì nhiều lần Chúa xác nhận rằng Ngài là Đấng Thánh Khiết. Và Ngài không thể hiện diện trong một đời sống tội lỗi được. Ngài lại càng không thể đầy dẫy trong đời sống đó. Và phi rơ nhất đoạn 1 câu 15 câu 16, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, Chúa gọi chúng ta là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong một số việc không? Không phải. Anh em phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Vì có lời chép rằng các con phải thánh vì ta là thánh. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8 thì Chúa nói rằng phước cho người có lòng trong sạch, vì người đó sẽ thấy Đức Chúa Trời. Thấy Đức Chúa Trời thôi mà cần phải có lòng trong sạch thì huống chi là Đức Thánh Linh hiện diện đầy dẫy trong lòng của người đó, thì người đó lại càng phải trong sạch là dường nào. Và xuyên suốt dòng lịch sử Hội Thánh, tất cả các cuộc phục hưng, tôi muốn xác nhận điều này, tất cả các cuộc phục hưng đều đồng ý rằng chỉ khi nào tội lỗi được xưng ra và từ bỏ thì bấy giờ Chúa Thánh Linh mới thăm viếng và phục hưng Hội Thánh được. Vì vậy, chắc chắn một điều rằng các sứ đồ môn đồ đã dọn sạch tấm lòng của họ để Đức Thánh Linh có thể thăm viếng, có thể đầy dẫy, có thể hiện diện, có thể cư trú lâu dài trong đời sống của họ. Chúng ta đồng ý không? Và trong quyển lịch sử Phấn Hưng thế kỷ 20 đã ghi lại một số câu chuyện rất cảm động. Sứ giả phục hưng là giáo sĩ Jonathan Goforth, ông đã nói thế này: tất cả các chướng ngại của đời sống thuộc linh, vì sao Hội Thánh không phục hưng được, vì sao các tín hữu không nhận được sự phục hưng, đều là vì tội. Vì tội tín hữu làm buồn và dập tắt Thánh Linh. Vì tội lỗi tôi và quý ông bà anh chị em đã làm buồn và dập tắt Đức Thánh Linh, thì làm sao Đức Thánh Linh có thể đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta được? Không thể được. Và giáo sĩ Goforth sắp giảng Phấn Hưng tại một thành phố ở Trung Quốc. Và một bà giáo sĩ được sự cảm động của Chúa đến thăm ông và đã có lời khuyên như thế này. Trong buổi lễ đó, ông hãy xưng tội trước hết. Ông xưng tội xong rồi tôi sẽ bước lên xưng tội. Rồi ông cũng hãy khuyên các mục, các giáo sĩ cùng bước lên để xưng tội. Và khi tất cả đều làm như vậy thì tôi tin chắc chắn một điều rằng các mục sư, truyền đạo, các chấp sự, các tín hữu người Trung Hoa cũng sẽ bước lên để xưng tội. Và rồi Thánh Linh của Chúa sẽ thăm viếng và phục hưng Hội Thánh của Ngài. Và giáo sĩ Goforth đồng ý. Và Ngài hội đồng bế mạc. Giáo sĩ Goforth đã vô cùng cảm động khi nhìn thấy tất cả các giáo sĩ đều bước lên để xưng tội trước mặt Chúa và Hội Thánh về những tội lỗi đã ngăn trở đời sống tâm linh của họ. Họ không mắc cỡ mà xưng tội lớn tiếng trước mặt Chúa và mọi người. Rồi sau đó điều gì xảy ra? Các mục sư truyền đạo, các chấp sự, những tín hữu người Trung Hoa cùng nhau mở miệng lớn tiếng lên để xưng hết những tội lỗi của họ, những điều gì đã làm ngăn trở sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh. Chúa Linh không thể đầy dẫy chiếm hữu họ một cách trọn vẹn được. Và rồi chúng ta biết điều gì xảy ra không? Ngay sau khi tội lỗi được xưng ra từ bỏ, ngay sau khi tội lỗi được thanh tẩy, thì ngay lập tức Chúa Linh giáng xuống thăm viếng một cách lạ lùng. Và hội thánh được phục hưng mạnh mẽ kể từ ngày hôm đó. Và một lần khác thì giáo sĩ Gofford đến giảng phục hưng tại Quảng Ninh. Và sau khi giảng xong thì có nhiều người đã đứng lên và xưng tội lớn tiếng. Và trong đó thì có một tín hữu lớn tuổi. Và ông đã nói lớn tiếng như thế này: có một chấp sự của hội thánh kia đã phạm tội ghê gớm lắm, làm tối danh Chúa, làm sỉ nhục danh của Chúa, mà đáng lẽ là tôi phải báo cho giáo sĩ hay. Nhưng mà bởi vì ông đó đã tặng cho tôi cáo tròn, cho nên kể từ đó tôi ngậm miệng lại luôn. Và ông nói rằng: nhưng mà nay tôi không thể mặc áo tròn này nữa. Ông cởi áo tròn ra và ông quăng áo tròn ra khỏi một cách ghê tởm. Và rồi ông xưng tội càng lớn tiếng, càng tha thiết hơn, cho đến khi cả hội chúng đều rúng động. Cả hội chúng đều bị nung đốt lên, đến nỗi các cháu thiếu nhi, thiếu niên ở trong hội thánh cũng đứng lên xưng tội luôn. Và chúng ta biết điều gì xảy ra không? Khi cả hội thánh đều xưng tội, đều khóc lóc lớn tiếng như vậy, thì những người chưa tin Chúa họ nghe: ồ, tại sao hội thánh bên đây ồn ào như vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Và rồi họ chạy đến nhà thờ. Và khi thấy hội các tín hữu đều quỳ gối xuống khóc lóc ăn năn tội, thì ngay cả những người vô tín cũng được Chúa Thánh Linh bắt phục và quỳ gối xuống ăn năn tội của họ. Ôi cảm ơn Chúa. Và cuộc phục hưng đã ghi lại như thế này: sau khi hội đồng bế mạc, từng nhóm tín đồ được phấn hưng đã đi khắp những làng lân cận để làm gì? Để rao giảng tin lành. Để rao giảng tin lành. Và đã gây nên một cuộc phấn hưng mạnh mẽ trong các hội thánh. Ôi cảm ơn Chúa. Và vì vậy, để được đầy dẫy Đức Linh, chúng ta nhớ điểm đầu tiên. Thứ nhất là phải có một tấm lòng gì? Khát khao mong đợi Đức Linh. Và điểm thứ hai là phải có một tấm lòng trong sạch, để Đức Linh có thể hiện diện, có thể chiếm hữu, có thể cư trú lâu dài trong cuộc đời của chúng ta. Đừng để Chúa đến rồi Chúa có lại phải đi. Bởi vì đời sống chúng ta đầy tội lỗi, Chúa không thể hiện diện lâu dài được. Và bây giờ chúng ta đến điểm thứ ba. Đó là, đây là điều mà các sứ đồ môn đồ họ đã làm. Bây giờ chúng ta chỉ theo gương của họ thôi. Đó là họ có tấm lòng gì? Kiên trì cầu nguyện cho đến khi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta có nhớ các môn đồ đã cầu nguyện trong bao lâu để rồi họ nhận lãnh Đức Thánh Linh, được sự đầy dẫy Thánh Linh không? Kinh Thánh ghi lại, họ bền lòng, đồng một ý mà thờ phượng, suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện liên tục như vậy trong 10 ngày. Và họ phải gác tất cả mọi việc qua một bên. Nào là việc làm ăn, việc đánh cá cũng phải gác qua. Và ngày hôm nay là việc gì? Làm nêu cũng phải gác qua. Tiệm cũng phải làm gì? Đóng cửa. Rồi những công việc hàng ngày cũng phải gác qua. Và ngay cả những thú vui tiêu khiển cũng phải gác qua. Mỗi ngày thì hay quẹt điện thoại, thì bây giờ quẹt nữa không? Không quẹt được nữa. Không thể quẹt được. Rồi check với bạn bè không? Rồi xem tin tức, rồi xem tivi. Ồ, tất cả những công việc đó phải gác qua hết. Và rồi họ thờ phượng cầu nguyện với Chúa từ sáng cho đến trưa. Nhận được chưa? Chưa. Từ trưa cho đến chiều. Nhận được chưa? Chưa. Từ chiều cho đến tối. Rồi hết ngày thứ nhất. Nhận được chưa? Chưa được. Hết ngày thứ hai. Chưa được. Nhận được chưa? Chưa được. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, đến ngày thứ chín cũng chưa nhận được. Và có người nói là: ô, tưởng một hai ngày nhận được chứ, mà tới chín ngày mà chưa nhận được, thôi đi về, đi về mở cửa tiệm làm ăn chứ đâu có được, lỗ quá, thất thu nhiều quá, không được. Tới ngày thứ 9 mà bỏ cuộc cũng không nhận được. Nhưng mà họ đã cầu nguyện luôn cho đến ngày thứ 10. Và đến ngày thứ 10, ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm. Và tất cả đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và ngày nay, nhiều tín hữu mong ước được phục hưng, mong ước được đầy dạy Đức Thánh Linh, nhưng mà lại không chịu trả giá, không chịu hy sinh. Và tôi muốn nói với quý bạn chị em rằng chúng ta không thể nào trả một giá bèo. Cầu nguyện mỗi ngày vài ba phút và mong ước nhận được sự đầy dạy Thánh Linh. Mong ước nhận được món quà quý giá như vậy. Và tôi nhớ tại Thần Học Viện Nha Trang, vào đầu năm học năm 1971 đến năm 1972, thì có một môn học mới được thêm vào trong chương trình giảng dạy cho các đệ tử Chúa, và đó là môn học lịch sử phục hưng. Và qua môn học này, họ được học, được nhìn thấy những công việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm qua những cuộc phục hưng khắp nơi trên thế giới, tại Trung Quốc, tại Nam Dương, tại Bắc Mỹ và nhiều nơi khác nữa. Và khi họ được học như vậy thì làm sao? Họ được nung đốt ở trong lòng với một lòng khao khát rằng: Chúa ơi, xin Chúa cho đây không phải là cuộc phục hưng ở trên bản đen, trên những quyển sách này, nhưng mà chính chúng con sẽ kinh nghiệm được. Không phải cuộc phục hưng đó xảy ra tại Trung Quốc hay Nam Dương hay Bắc Mỹ, mà cuộc phục hưng đó sẽ xảy ra ngay tại Việt Nam, ngay tại Thần Học Viện Nha Trang này. Và rồi họ quyết định tổ chức buổi cầu nguyện mỗi sáng từ 5 giờ cho đến 6 giờ 30. Và mỗi buổi sáng, họ dành 1 tiếng rưỡi đồng hồ cầu nguyện với lòng khao khát rằng những gì mà Chúa đã phục hưng tại Bắc Mỹ, tại Nam Dương, tại Trung Hoa thì Chúa cũng sẽ làm cho chúng con ngày hôm nay. Và ngày thứ 6, 3 tây tháng 12, năm 1971, cuộc phục hưng đã đến trên Thần Học Viện Nha Trang. Và có thể tuần sau tôi sẽ cho quý bạn chị em xem lại những hình ảnh đó. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm động lắm. Và khi Chúa Thánh Linh thăm viếng thì chúng ta biết như thế nào không? Buổi nhóm thờ phượng thì thường kéo dài khoảng 1 tiếng hay hơn 1 tiếng. Nhưng mà trong ngày thứ 6 đó họ đã thờ phượng, cầu nguyện, ca ngợi Chúa liên tục trong 13 tiếng đồng hồ. 13 tiếng đồng hồ. Và Luca đoạn 11 câu 13 đã nói như thế này: các ngươi vốn là xấu xa, còn biết cho con mình những điều tốt thay, đúng không? Chúng ta là những con người tội lỗi xấu xa, nhưng mà khi cho con mình là cho điều tốt không à? Mua áo quần là hàng hiệu không à? Tốt nhất, chứ không phải là better, gọi là the best, phải không? Chúa nói là chúng ta vốn tội lỗi xấu xa mà còn biết cho con mình những điều tốt thay. Huống chi là Đức Chúa Cha lại không ban Đức Thánh Linh cho người cầu xin Ngài sao? Và vì vậy, để được đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta cùng nhớ điểm thứ nhất là gì? Phải khát khao trong đời Đức Thánh Linh. Và điểm thứ hai, đó là một tấm lòng trong sạch để đón nhận Đức Thánh Linh. Và điểm thứ ba, đó là một tấm lòng kiên trì cầu nguyện cho đến khi gì? Nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và bây giờ chúng ta đến điểm cuối cùng, đó là một tấm lòng vâng phục Đức Thánh Linh. Và chúng ta biết rằng cuối cùng lời cầu nguyện của các sứ đồ, môn đồ đã được Chúa đáp lời. Công vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4, chúng ta cùng nghe lời Chúa. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thinh linh có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Tôi mong ước rằng điều đó chúng ta có thể kinh nghiệm được, phải không? Hội thánh tại Nam Dương đã kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta thử tưởng tượng đang trong căn phòng như vậy, không có gió ở bên ngoài lọt vào, nhưng mà bỗng nhiên có tiếng động, rồi gió thổi ào ào đến, rồi điều gì nữa? Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện đậu trên mỗi người trong họ. Thấy lưỡi giống như lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người. Và Kinh Thánh ghi lại là tất cả, không sót một ai hết, tất cả 120 môn đồ đều được gì? Đầy dạy Đức Thánh Linh. Và rồi điểm thứ ba là họ được điều gì? Bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Như vậy chúng ta thấy có ba dấu hiệu lạ lùng kèm theo sự giáng lâm của Chúa Giêsu. Thứ nhất là gì? Có tiếng gió thổi ào ào, rồi có lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người. Rồi điểm thứ ba là gì? Đó là họ nói một ngôn ngữ mà họ chưa từng biết, chưa từng học. Và tất cả 120 người, tất cả những người, thứ nhất có tâm lòng khát khao mong đợi, thứ hai là những người có tâm lòng trong sạch, và thứ ba là những người có tâm lòng kiên trì cầu nguyện thiết tha dốc đổ, đều được gì? Đều được đầy dậy Đức Thánh Linh. Đều được đầy dậy Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần. Chúng ta cùng xem hình kế tiếp. Ồ, có lẽ chúng ta nghĩ đến đầy dậy Đức Thánh Linh như một cái hình này. Ồ, cái ly nước ban đầu thì chỉ có chút nước thôi, nhưng mà sau đó thì được đầy nước. Hay là chúng ta xem hình kế tiếp. Ồ, chữ Y có nghĩa là empty, có nghĩa là trống rỗng. Chữ S là gì? Là fill, có nghĩa là đầy ấp, phải không? Có lẽ chúng ta nghĩ theo hình ảnh đó. Nhưng mà tôi muốn nói rằng hình ảnh chính xác nhất đó là hình ảnh kế tiếp. Đó là chúng ta được ngập chìm trong Chúa Thánh Linh. Được bắp thêm bằng Đức Thánh Linh, baptizo. Chữ Hy Lạp có nghĩa là gì? Được ngập chìm. Được ngập chìm trong dòng sông của Thánh Linh. Chúa Thánh Linh chiếm hữu chúng ta hoàn toàn trong tâm trí, ý chí, tình cảm. Để rồi chúng ta không còn là chúng ta nữa, nhưng mà Chúa sống qua cuộc đời của chúng ta. Mọi quyết định, mọi hành động của chúng ta đều theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Và tôi muốn nói rằng điểm thứ tư là điểm rất quan trọng. Đó là một tấm lòng vâng phục Đức Thánh Linh. Nhiều người ngày nay mong ước được đầy dẫy Đức Thánh Linh để có một đời sống tươi mới, mạnh mẽ, để có mối liên hệ mật thiết gần gũi với Chúa, để có thể nói được một ngôn ngữ mà mình chưa bao giờ học. Và tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng những điều này rất tốt. Nhưng đây không phải là mục đích chính khi Đức Thánh Linh thăm viếng người nào đó. Chúng ta hãy xem điều gì đã xảy ra ngay sau khi các môn đồ được đầy dậy Đức Thánh Linh. Sau khi họ được bắp tem Thánh Linh thì tôi muốn hỏi rằng điều gì đã xảy ra ngay sau đó. Đoạn 2 câu 4. Họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác. Và chúng ta thấy có 15 ngôn ngữ mà họ đã nói. Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị em rằng để làm gì? Để làm gì? Để thuật lại những việc lớn lao, những việc cao trọng, những việc lạ lùng, những việc quyền năng mà Đức Chúa Trời đã làm. Đó là điều mà họ đã nói ra. Và rồi chúng ta thấy những người Do Thái đến từ những nước như là Bạc Thê, Mê-đi, Ê-díp-tô có thể nghe và hiểu trong chính ngôn ngữ của họ. Và họ làm gì? Họ chạy đến để xem việc gì đã xảy ra với các môn đồ vậy. Ồ, những người này là người Do Thái mà tại sao bây giờ có thể nói được tiếng Ê-díp-tô, có thể nói được những ngôn ngữ khác vậy? Và nói về sự cao trọng của Chúa. Và ngay lúc đó thì Phi-e-rơ cùng với 11 sứ đồ đã đứng lên để làm gì? Ai có thể nói được? Để rao giảng tin lành. Để rao giảng tin lành thế nào Chúa Giê-xu đã chịu chết, Chúa đã sống lại và kêu gọi mọi người ăn năn, và đã có 3.000 người đàn ông bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của họ và nhận thánh lễ bắp tem trong ngày đó. Và nếu đọc hết sách Công Vụ, mỗi lần Đức Thánh Linh đầy dẫy trên các môn đồ thì Kinh Thánh đều ghi lại cùng một sự việc sao, chúng ta lưu ý, đều ghi lại cùng một sự việc sao, đó là họ làm chứng hoặc rao giảng về Chúa Giê-xu. Chúa chết, Chúa sống lại và kêu gọi mọi người ăn năn trở lại với Chúa. Tôi chỉ nhắc vài điểm thôi. Kinh Thánh ghi lại trong đoạn 4 câu 8, bây giờ Phi-e-rơ đầy dậy Đức Linh để làm gì? Để nói về Chúa Giê-xu cho những người ở tại tòa công luận. Rồi chúng ta cùng coi, cùng xem tiếp đoạn 4 câu 31. Khi cầu nguyện xong thì nó nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dậy Đức Thánh Linh. Sau khi đầy dậy Đức Linh họ làm gì? Giảng lời Đức Chúa. Chúa Trời một cách giản dị. Và rồi chúng ta nhớ đến ý tiên. Sau khi được đầy dẫy linh, Kinh Thánh ghi là ông được đầy dẫy linh, ông làm gì? Ồ, ông cũng mạnh mẽ làm chứng cho những người ở tại tòa công luận, và sau đó là những người ném đá ông cho đến chết. Vì vậy khi một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì việc đầu tiên mà họ làm là gì? Việc đầu tiên mà họ làm là vâng lời Chúa rao giảng tin lành. Và ngay cả ngôn ngữ mà Chúa ban cho cũng là công cụ để làm gì? Để nói về Chúa Giêsu cho những người khác. Và đây là mục đích chính. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là mục đích chính mà nhiều người ngày nay đã bỏ qua. Họ nhấn mạnh đến những việc phụ, nhưng mà lại bỏ qua việc thiết yếu quan trọng này. Và chính vì vậy mà họ không giữ được sự sức giàu, sự nóng cháy và mạnh mẽ trong đời sống của họ được. Chúa đầy dẫy Thánh Linh của Ngài trên họ và trên chúng ta để làm gì? Để rao giảng tin lành. Và khi họ công bố lời sự sống của Chúa thì Đức Thánh Linh hành động để bắt phục người nghe, để những dấu kỳ phép lạ xảy ra. Chúng ta nhớ điểm này hết sức quan trọng. Trước khi dựng nên trời đất, khi đất vẫn còn là vô hình và trống không, thì Kinh Thánh ghi là Đức Thánh Linh đã làm gì? Đã vận hành rồi. Đức Thánh Linh đã vận hành rồi nhưng mà không có điều gì xảy ra hết. Chúng ta hãy nhớ điểm này rất quan trọng. Đức Thánh Linh đã vận hành rồi nhưng mà không có điều gì xảy ra hết. Nhưng mà mọi việc xảy ra khi điều gì? Khi lời của Chúa được công bố ra. Khi Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng thì ngay lập tức là có sự sáng. Như vậy trước khi trái đất được dựng nên thì Chúa Thánh Linh đã vận hành nhưng mà chưa có điều gì xảy ra. Cho đến khi lời Chúa được công bố ra. Như vậy chúng ta học được lẽ thật này rất quan trọng. Đó là Đức Thánh Linh chỉ vận hành khi nào lời của Chúa được công bố ra. Và tôi muốn nói rằng nếu Phi-e-rơ và các sứ đồ đã không công bố lời của Chúa cho dân Do Thái, họ ngậm miệng lại, họ mắc cỡ, họ xấu hổ, họ không nói, họ chỉ ngồi trên phòng cao và tiếp tục cầu nguyện, thì tôi muốn nói rằng có điều gì xảy ra không? Thánh Linh của Chúa có hành động đụng chạm đến 3.000 người để rồi họ tiếp nhận Chúa không? Không bao giờ có. Thánh Linh của Chúa đang sẵn sàng để hành động, nhưng mà chúng ta phải công bố lời của Chúa ra thì Thánh Linh sẽ làm trọn công việc đó. Và tôi muốn hỏi rằng khi mà người bại ngồi tại cửa đền, nếu Phi-e-rơ và Giăng không công bố rằng vàng và bạc ta không có, nhưng điều ta có ta cho người, đó là nhân danh Chúa Giêsu Christ, hãy đứng dậy và bước đi. Và nếu họ không công bố điều đó thì có điều gì xảy ra không? Người bại vẫn bại, nhưng bởi vì họ công bố lời của Chúa và Đức Thánh Linh vận hành để rồi người bại đứng dậy và bước đi. Mục sư Richard Bond, khi chúng ta đã biết đến ông, ông giảng tại Úc và ông nói như thế này: có những cơ đốc nhân nói rằng nếu chúng ta cầu nguyện thì quốc gia sẽ được cứu. Chúng ta hãy lắng nghe điều này, đây là điều mà chúng ta thường nghe mỗi ngày. Nếu chúng ta cầu nguyện thì quốc gia sẽ được cứu. Và tất cả những gì chúng ta cần làm là cầu nguyện và cầu nguyện, rồi cả quốc gia của chúng ta sẽ được cứu. Và một sư Red Monkey, ông đã nói như thế này: nếu tất cả các cơ đốc nhân ở tại Úc cứ cầu nguyện 365 ngày mỗi năm, 24 giờ mỗi ngày, thì nước Úc vẫn đi xuống địa ngục. Thì nước Úc vẫn đi xuống địa ngục. Nếu cầu nguyện 365 ngày mỗi ngày và 24 giờ mỗi ngày thì nước Úc vẫn đi xuống địa ngục. Cho tới khi có ai đó trong buổi nhóm cầu nguyện thức dậy, đi ra ngoài đường và nói với ai đó về Chúa Giêsu. Sự cầu nguyện quan trọng, thưa quý bạn chị em. Nhưng cầu nguyện không, không đủ. Nhưng mà cần phải hành động. Phải rao giảng tin lành. Thì bấy giờ Đức Linh sẽ hành động và làm cho lời rao giảng đó đụng đến lòng của người nghe. Chúng ta nhớ nguyên tắc này. Đức Thánh Linh đang đang sẵn sàng hành động trên thế giới này, đang sẵn sàng hành động trên từng dân tộc, trên từng con người. Những gì không thể thay đổi được sẽ được thay đổi. Những gì bất khả thi sẽ khả thi. Những gì không có thể cứu chữa được sẽ được cứu chữa. Nhưng Đức Thánh Linh chỉ có thể vận hành khi lời Chúa được công bố qua môi miệng của chúng ta, qua hành động của chúng ta. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục ngậm miệng lại, không có điều gì xảy ra hết. Ngày 18 tháng 5 vừa qua thì cô truyền đạo Herbert thuật lại cho tôi như thế này. Em Hồ Quanh là một người ED bị u nang buồng trứng. Và các bác sĩ cho biết rằng vì cớ bị u nang buồng trứng cho nên cần phải giải phẫu. Và rồi thì Hồ Quanh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có con được nữa. Thầy mẫu lấy mất rồi còn đâu có con nữa. Buồng trứng rồi đâu còn. Phải không? Và rồi chúng ta biết điều gì? Sau khi cầu nguyện thì cô Hồ Bác đã dẫn Hồ Quanh đến bệnh viện để xem xét lại. Vì Chúa nói rằng đức tin phải có gì? Hành động. Và rồi bác sĩ cho biết rằng họ không hiểu vì sao khối u đã biến mất hoàn toàn. Khối u đã biến mất hoàn toàn. Trước đó thì họ nhìn thấy khối u, nhưng bây giờ thì họ nói rằng không còn được. Và sau đó thì chúng tôi tiếp tục cầu nguyện. Thì bệnh viện lại một lần nữa báo tin vui rằng Hờ Quanh đang mang thai. Hờ Quanh đang mang thai. Và trước đó thì bác sĩ nói rằng vì cớ u nang buồng trứng phải giải phẫu và vĩnh viễn không bao giờ có con. Bây giờ thì khối u biến mất và gì? Và còn được mang thai nữa. Đối với con người đó là việc impossible, không thể thực hiện được. Nhưng mà đối với Chúa đó là một việc hết sức là dễ dàng. Và một cô khác nữa cũng người ED, cũng bị u nang buồng trứng. Và bác sĩ cũng rất kinh ngạc và nói rằng khối u đã biến mất. Rồi tôi nhớ lại 7 năm qua, trong những chuyến truyền giáo, có hàng ngàn người được cứu. Và tối thứ sáu, tôi cũng làm chứng cho chị Ngọc là dì của Kelly. Dĩ nhiên trước đó Kelly đã làm chứng rất nhiều rồi. Và cảm ơn Chúa thì dì đã bằng lòng tin nhận Chúa. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em như thế này. Nếu chúng ta im lặng thì có điều gì xảy ra không? Không có. Không có phép lạ xảy ra. Cũng không có những người chưa biết Chúa tin nhận Ngài. Không có. Đức Thánh Linh đang sẵn sàng để vận hành. Đang sẵn sàng để vận hành. Nhưng mà khi lời Chúa không được công bố ra thì không có điều gì xảy ra hết. Thưa quý ông bà anh chị em. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em giảng lời Chúa như các sứ đồ năm xưa đã rao giảng. Nếu chúng ta công bố lời của Chúa như các sứ đồ môn đồ năm xưa đã công bố lời của Chúa, thì chúng ta sẽ đạt được điều mà các sứ đồ năm xưa đã đạt được. Đó là rao giảng tin lành trong năng quyền. Hàng ngàn, hàng triệu người sẽ ăn năn tin nhận Chúa và nhiều dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra. Hội thánh sẽ phát triển bùng nổ, gia tăng nhanh chóng và nhiều người sẽ biết đến Chúa. Vì vậy, để luôn được đầy dạy Đức Linh, chúng ta cùng ôn lại. Chúng ta cần nhớ 4 bước mà các sứ đồ, môn đồ năm xưa đã thực hiện. Và nếu chúng ta thực hiện, chúng ta cũng sẽ nhận lãnh, chúng ta cũng sẽ kết quả giống như họ đã kết quả. Thứ nhất, đó là một tấm lòng khao khát, mong đợi Đức Thánh Linh. Và tôi hỏi rằng, mỗi chúng ta có tấm lòng khao khát đó không? Chúng ta có mong đợi để rồi Chúa Thánh Linh đầy dẫy chiếm hữu cuộc đời của chúng ta trọn vẹn trong giờ phút này không? Và điểm thứ hai, đó là chúng ta cần phải có một tâm lòng trong sạch để đón nhận Đức Thánh Linh, vì Chúa là thánh khiết, Chúa không thể hiện diện trong một đời sống tội lỗi được. Và chúng ta có sẵn sàng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Ngài tha thứ tội lỗi của con, những điều gì còn vất vương trong cuộc đời của con giờ này nó phải rời khỏi con và con không chấp nhận nó được, để rồi đời sống con trở nên một chiếc bình trống không, Chúa Thánh Linh có thể hiện diện và cư trú lâu dài trong cuộc đời của con. Giáo sĩ Gofor, các giáo sĩ đã ăn năn xưng tội các mục sư truyền đạo, các chấp sự, các tín hữu đã ăn năn xưng tội và cuộc phục hưng đã xảy ra tại Trung Hoa. Ngày hôm nay cũng sẽ xảy ra tại Hội Thánh Đức Tin nếu chúng ta làm điều đó. Và điểm thứ ba, đó là chúng ta cần có tấm lòng kiên trì cầu nguyện cho đến khi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Họ đã cầu nguyện trong 10 ngày và tôi muốn nói rằng đến ngày thứ 9 họ bỏ cuộc, họ vẫn không nhận được. Và điểm cuối cùng, đó là phải có một tấm lòng vâng phục Đức Thánh Linh. Chúa đầy dạy Thánh Linh trên chúng ta để làm gì? Ai có thể nói được? Có phải để chúng ta ở nhà cầu nguyện không thôi? Chúng ta hay đọc lại sách công vụ. Có nhiều người hiểu sai đó. Họ cứ nói là được báp têm Thánh Linh, được đầy dạy Đức Linh chỉ để làm những công việc này thôi. Việc này, việc này. Mà tôi thấy đó là những việc phụ, không? Chúng ta hay đọc lại sách công vụ. Bất cứ khi nào các sứ đồ, môn đồ được đầy dạy Linh, họ làm gì? Họ làm chứng và rao giảng Tin Lành. Và bây giờ tôi có lời kêu gọi. Những đời sống đang hăm hẳm, ngồi lòng, ngồi lặng. Những đời sống đang xa cách Chúa. Nửa sống, nửa chết. Hay là đọc Kinh Thánh cầu nguyện và cảm thấy nó xa vời, cảm thấy nó không có vào được trong lòng của mình. Hoặc có người cầu nguyện mà không biết cầu nguyện điều gì nữa. Hay là cầu nguyện được chừng 1-2 phút là thôi là ngưng, không có thể cầu nguyện được nữa. Cảm thấy hết sức là khô hạn như vậy. Hay là những người đang vấn vương trong tội lỗi, đang chìm đắm trong tội lỗi. Và tôi muốn nói rằng chỉ có một cách để có thể thoát khỏi, để rồi có thể nhận được một đời sống mạnh mẽ, nóng cháy cho Chúa. Đó là cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì khi Chúa Linh vào thì bóng tối phải ra, ánh sáng vào thì bóng tối phải ra. Và khi Chúa Linh vào thì những sự cay đắng buồn phiền, những sự hăm hẳm ngồi lặng nó phải rời khỏi cuộc đời của chúng ta. Để rồi tình yêu phước hạnh của Chúa tuôn tràn vào trong cuộc đời chúng ta. Đến nỗi chúng ta không thể đứng lặng được. Mà như sứ đồ, các môn đồ năm xưa đã đứng lên giữa những người bắt bớ đóng đinh Chúa mà nói rằng hãy tin nhận Chúa Giêsu và rao giảng cho họ biết về quyền năng của Ngài. Bây giờ tôi mời quý bạn chị em cùng đứng lên. Ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Điều chúng ta nhớ, trong thời cựu ước, Chúa Thánh Linh đã có mặt, đã vận hành ngay trước khi sáng thế, Đức Thánh Linh đã vận hành. Nhưng mà trong thời cựu ước thì điều gì? Chúa Thánh Linh chỉ đến trên một số người nào đó trong một thời điểm, trong một thời gian ngắn ngủi thôi, để hoàn thành sứ mạng mà Chúa muốn giao cho họ. Nhưng mà ngày hôm nay khác đó quý bạn chị em, khác hoàn toàn. Chúa không đến với chúng ta trong một thời điểm, trong một thời khắc, hay là trong một thời gian ngắn ngủi đâu, mà Chúa ở với chúng ta thường xuyên, thường trực, và ở với chúng ta cho đến đời đời. Chúng ta có vui không? Chúng ta có hãnh diện điều đó không? Nhưng mà tại sao mà cuộc đời chúng ta vẫn chưa kết quả được, vẫn cứ buồn thảm? Vì sao vậy? Vì Chúa muốn chiếm hữu cuộc đời chúng ta, nhưng mà có quá nhiều điều trong cuộc đời chúng ta nào là không được đâu Chúa ơi. Ôi, con còn phải làm ăn, con cả ngày con không thể nào đến với Chúa được đâu. Con làm tới 9-10 giờ đêm mới về, mà còn về xong rồi còn biết bao nhiêu việc nữa, và không có một thời gian nào cho Chúa cả. Cho nên Chúa muốn chiếm hữu đầy dẫy trong chúng ta, nhưng mà chiếm hữu không được. Tại chúng ta không có cho Ngài bước vào. Vì có quá nhiều điều trong cuộc đời chúng ta giữ trong mình. Cho nên Chúa không thể đầy dẫy được. Và bây giờ Chúa muốn đầy dẫy trên cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn lại những nhân vật trong cựu ước, Chúa chỉ đến với họ trong một thời điểm ngắn thôi mà họ làm được những việc lớn lao như vậy cho Chúa. Thì ngày hôm nay Chúa ở với chúng ta 24/24. Chúng ta nghĩ là một người đầy dẫy nên sẽ làm được những công việc gì cho Chúa? Ô, làm được nhiều việc lớn lao lắm. Rất là lớn lao cho Chúa. Mỗi chúng ta hãy đến và nói với Chúa. Hãy đến và thưa với Chúa. Và nếu chúng ta có được 4 điểm đó, tôi tin rằng giờ phút này Chúa sẽ đừng chạm đến chúng ta trong giờ này. Hãy tự do đến với Chúa. Mà ngay cả chúng ta muốn xưng tội của mình như là các tín hữu Hội Thánh Trung Hoa năm xưa họ đã làm, hãy đến và nói với Chúa. Hãy đến và thưa với Chúa trong giờ phút này. Điều gì đang ngăn trở cuộc đời của con? Điều gì làm cho con không có thể đến gần với Chúa được? Thì hãy xưng ra hết trong giờ phút này và từ bỏ nó. Chúa Thánh sẽ đến và tràn ngập chiếm hữu trong chúng ta trong giờ phút này. Hãy chúng ta hãy mạnh mẽ đến với Chúa trong giờ phút này. Để rồi những gì mà Chúa Thánh Linh đã làm cho các sứ đồ, môn đồ năm xưa cũng sẽ làm cho chúng ta.